Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Chuyên mục này do Phòng Biên tập Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trẻ thường không nói với cha mẹ về việc chúng bị bắt nạt ở trường học vì cảm thấy xấu hổ hoặc không muốn làm cha mẹ phiền lòng hoặc sợ nói ra không ai tin và giúp đỡ mình. Theo các chuyên gia giáo dục và tâm lý, để bảo vệ con trước vấn nạn bạo lực học đường, cha mẹ hãy thường xuyên trò chuyện cùng con mỗi ngày, hỏi chuyện học hành bạn bè trên lớp. Nếu trẻ không hợp tác, bạn không được quyền buông xuôi, vẫn phải theo sát con hàng ngày và tìm hiểu qua các kênh thông tin khác nhau như bạn bè, thầy cô của con. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trẻ bị bạo hành ở trường học có nhiều dấu hiệu cảnh báo. Cha mẹ có thể dựa vào các dấu hiệu này để nhận biết và bảo vệ, hỗ trợ con kịp thời. Nếu trẻ đi đến trường bằng một con đường khác, đó có thể là do con đường quen thuộc có kẻ bắt nạt đứng chờ sẵn. Tất nhiên, bạn có thể loại trừ lý do trẻ bị bắt nạt nếu đường cũ đang sửa hoặc do đường mới mở đi nhanh hơn. Điểm số giảm là một trong những biểu hiện thường thấy của trẻ em bị bắt nạt. Tất nhiên, ngoài lý do này thì yêu đương sớm hoặc chơi với bạn xấu, sa đà vào game online hoặc nhiễm các thói hư tật xấu cũng có thể khiến cho trẻ học hành sa sút. Cha mẹ cần tìm hiểu chính xác nguyên nhân nào dẫn đến việc trẻ học bị kém đi. Một đứa trẻ vô tư, năng động tham gia vào mọi hoạt động ở trường lớp, gia đình, bỗng tự dưng rút lui mà không có một lý do chính đáng nào thì cha mẹ cũng nên để ý tới con hơn. Bỗng dưng trẻ xin bạn tiền ăn sáng hoặc tiền tiêu vặt nhiều hơn hoặc hay than đói mỗi khi về nhà thì rất có thể trẻ phải nhường đồ ăn và khoản tiêu vặt của mình cho những kẻ đầu gấu trong trường. Đi học về trẻ đi thẳng vào nhà vệ sinh. Có hai lý do để trẻ đi học về chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Một là do nhà vệ sinh ở trường quá bẩn nên trẻ sợ không dám đi. Hai là do nhà vệ sinh là nơi không có camera và những kẻ bắt nạt ấy rất ưa thích địa điểm này để hành động, nên trẻ không dám bén mảng đến khu vệ sinh dù có buồn đến mấy. Buồn bã, ủ rũ, lo sợ, thậm chí hốt hoảng khi nhận được một tin nhắn hay email thì rất có thể đó là do kẻ bắt nạt đã nhắn tin đe dọa con bạn. Nếu có thể, hãy đề nghị con chia sẻ với bạn về điều khiến con lo lắng, bất an. Nếu bỗng dưng trẻ thay đổi trong cách nói chuyện, sử dụng những từ ngữ mỉa mai, xúc phạm hoặc hạ thấp người khác, đó có thể là vì trẻ đã phải chịu đựng những điều này ở lớp và trẻ đang muốn phản kháng khi ở nhà. Một số trẻ không thể nói ra nỗi đau đớn, sợ hãi mà mình đang phải chịu đựng. Chúng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật như những bức tranh buồn, tăm tối để miêu tả trạng thái bế tắc đau khổ của mình. Cha mẹ đừng bỏ qua dấu hiệu này. Ngoài những dấu hiệu trên, nếu bạn thấy con có các biểu hiện như đi học về, quần áo bị xé rách, trên người có nhiều vết bầm tím và những vết thương này không nhất quán với lời giải thích của trẻ. Trẻ thường xuyên kêu đau đầu, đau bụng, ngủ không ngon giấc hay gặp ác mộng, dễ xúc động hay cáu giận thì gần như chắc chắn trẻ đã bị bạo hành tại trường học. Nếu cha mẹ không sớm nhận ra các dấu hiệu trẻ bị bắt nạt ở trường học để bảo vệ và hỗ trợ con kịp thời, thì việc trẻ phải chịu đựng bị bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần trong thời gian dài có thể dẫn tới những hành vi tiêu cực như bỏ học, đi bụi, sử dụng các chất gây nghiện, trầm cảm, thậm chí là tự tử. Nhiều trẻ không thích nói việc mình bị bạn bè bắt nạt với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ. Vì vậy, bạn nên nhẹ nhàng hỏi con đã có chuyện gì xảy ra ở trường, bạn nào đã làm con đau, con bị đau ở đâu. Hãy nói cho bố mẹ biết, từ đó sẽ có cách nghĩ giúp con không còn bị khó chịu hay tổn thương. Mặt khác, bạn cũng có thể hỏi thêm các bạn của con hoặc những người chứng kiến sự việc để hiểu rõ hơn sự tình, từ đó có phương án xử trí đúng đắn kịp thời. Nếu việc con bị bắt nạt khá nghiêm trọng, hãy thu thập các chứng cứ và lời của nhân chứng để trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường. Nếu cần thiết, có thể mời gia đình trẻ bắt nạt con bạn tới để nói chuyện. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này cần có đại diện phía nhà trường tham gia. Bạn tuyệt đối không nên gặp riêng gia đình trẻ bắt nạt. Khi bị bắt nạt tại trường học, trẻ có thể bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Cha mẹ hãy dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con. Bạn cần đảm bảo con không nghĩ quẩn hay có các hành vi gây hại cho bản thân hoặc đối phương. Khi bị bắt nạt, một số trẻ có thể sẽ nghĩ tới việc trả thù, nhưng đó là việc không nên, nhất là đối với một đứa trẻ. Vì vậy, khi đã xác minh được là con bị bắt nạt tại trường học, bạn có thể bày cho trẻ một số bí kíp để hạn chế việc bị bắt nạt. Nếu việc áp dụng các bí kíp đó không hiệu quả, bạn nên trao đổi sự việc với giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu. Sau khi nhà trường đã can thiệp mà việc bắt nạt vẫn tiếp diễn, thì bạn nên báo cáo lại với nhà trường để họ có biện pháp xử lý mạnh tay hơn nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực học đường. Nếu phía nhà trường vẫn không có biện pháp xử trí thỏa đáng và con bạn vẫn tiếp tục bị bắt nạt, bạn có thể gửi đơn khiếu nại tới chính quyền địa phương để được trợ giúp. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe tâm lý của trẻ em hiện nay đang gặp rất nhiều vấn đề đáng lo ngại và cách phòng ngừa quan trọng nhất là hãy bắt đầu từ phương pháp giáo dục của cha mẹ. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay nói rõ hơn về vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Một đứa trẻ hạnh phúc và khỏe mạnh, về cả tâm lý lẫn thể chất, sẽ có khả năng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống tốt hơn những đứa trẻ yếu ớt, mong manh và chúng luôn có thể tìm thấy vị trí của mình trong xã hội. Trong những năm gần đây, với việc phổ biến liên tục các khái niệm nuôi dạy con, cả cũ và mới khác nhau, nhiều phụ huynh hy vọng sẽ nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh về tinh thần, có được sức khỏe tâm lý tốt thông qua một số kiến thức phổ biến trên các phương tiện truyền thông. Hành vi của cha mẹ là yếu tố rất quan trọng để nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh về tinh thần. Làm thế nào để nuôi dưỡng sức khỏe tâm thần cho trẻ em, giúp chúng trở nên vững vàng, vui vẻ và mạnh mẽ trong cuộc sống? Theo các chuyên gia, điều quan trọng đầu tiên là đừng so sánh con mình với con nhà người ta. Về tâm lý học, thái độ của cha mẹ có thể truyền cảm hứng cho con cái họ tiếp tục phát triển, nhưng nếu chúng ta có những kỳ vọng quá cao đối với con cái, thậm chí so sánh con cái với những người khác rồi đòi hỏi con mình phải giống như con nhà người ta thì sẽ càng khiến cho trẻ ngày càng bị áp lực. Càng so sánh con mình với con người khác, đứa trẻ càng ngày càng cảm thấy tự ti, coi mình kém cỏi, không có giá trị. Do đó, cần phải thường xuyên áp dụng phương pháp giáo dục đúng đắn và hiệu quả để khuyến khích trẻ, không tùy tiện chê bai hay phủ nhận trẻ theo ý kiến chủ quan của mình. Đó mới là một phương pháp giáo dục hiệu quả. Trẻ em nên được coi là người bình đẳng với người lớn trên nhiều phương diện, tôn trọng sở thích của trẻ em và trao quyền cho chúng. Một số điều không quá quan trọng có thể để đứa trẻ tự quyết định. Bạn phải biết rằng đứa trẻ là một cá nhân độc lập. Trong quá trình tiếp xúc với trẻ thì nên coi trẻ là một người bạn để bạn thấu hiểu và tôn trọng chúng, làm sao để trẻ có thể luôn luôn nói ra được suy nghĩ của mình, có ý kiến chủ quan của mình và được người lớn lắng nghe. Một số gia đình có các mối quan hệ bất thường khiến mọi người lo lắng, chẳng hạn như sự khó chịu giữa các thành viên trong gia đình, sự hỗn loạn trong quản lý gia đình. Trong bầu không khí nặng nề này, cha mẹ sẽ bị lo lắng quá mức và thậm chí cãi nhau vì những điều tầm thường. Những lời nói xấu và hành động bất ổn trong gia đình có thể lọt vào tầm mắt của trẻ, khiến trẻ bị in sâu vào tiềm thức cũng như hành động, theo như một tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Ngay cả khi cha mẹ cho phép trẻ em sống trong một môi trường cảm xúc tiêu cực trong một thời gian dài, chúng không cảm thấy tình yêu và sự ấm áp của không khí gia đình thì sẽ khiến đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Cuối cùng là hãy rèn luyện tính độc lập, chủ động cho trẻ. Thực tế, nhiều cha mẹ coi trọng con cái của họ, đặt con cái lên trên hết, nhưng đôi khi rơi vào tình huống bao bọc quá mức. Đây là những kiểu hành vi mà chúng ta thường gọi là cha mẹ yêu con mù quáng. Một khi cha mẹ bao bọc con quá mức, làm hết phần của con sẽ khiến con cái mất cơ hội thực hành và phối với thực tế cuộc sống, lâu dần những việc mà cha mẹ làm hộ đó cũng sẽ khiến con cái họ nghĩ rằng đây là điều cha mẹ nên làm. Do đó, để tránh việc làm thay cho trẻ, cha mẹ nên khuyến khích con cái làm những gì chúng có thể trong phạm vi an toàn. Điều này không chỉ có thể nuôi dưỡng tính độc lập mà còn nuôi dưỡng sự tự tin cho trẻ trong tương lai, giúp trẻ có thể tự mình đứng vững trong chặng đường dài sau này. Trong quá trình chung sống và nuôi dạy trẻ, các phương pháp giáo dục hiệu quả có thể khiến trẻ phát triển trong một môi trường lành mạnh và phát triển một tâm lý lành mạnh. Lưu ý rằng, những đứa trẻ làm điều gì đó sai, cha mẹ chỉ nên nói về lỗi sai trước mắt, tránh chỉ trích dài dòng, đồng thời không trút giận vào đứa trẻ. Tất cả những hành động của cha mẹ đối xử với trẻ sẽ in sâu vào tâm trí và ảnh hưởng rất nhiều đến hành vi của trẻ trong tương lai. Việc giúp con tự tin, mạnh mẽ, sức khỏe tâm lý ổn định, vững vàng chính là nhiệm vụ quan trọng của cha mẹ trong quá trình nuôi dạy con cái. Tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Còn bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây có lúc có mưa và mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 4 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.